nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Bạn Hỡi Hãy Sống qua tiếng hát của Thiên Kiều Giang.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn, trong con tim ta là nhiều ưu tư than van hay đang dồn dập tin thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi, tại sao tuyệt vọng sao cây đắng trong lòng. Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi hay ngày nắng âm hoa lá thơm tươi, trong con tim ta là mùa đông có buốt xa hay đang là mùa xuân ngát xanh. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi, tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối. Bạn hỡi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn hỡi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn hỡi hãy sống cho Chúa đêm sức sống mới sẽ chia mọi nhà. Bạn hỡi hãy sống chung Chúa không rời xa.
Hết rồi quá khứ đã phai, giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, sống quên mình như Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện như chính Ngài. Hãy mang hình Ngài trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh thiện yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Chúa đem sức sống mới giữ chia mọi nhà. Bạn thấy hay sống chung Chúa không rời xa.
hay sống, sống trong Chúa không rời xa.
Trong những ngày nghỉ lễ, nhà chúng tôi biến thành trường học. Như tôi đã nói, bố tôi là một mục sư tin lành, nhưng không có nghĩa rằng ông không theo Khổng giáo. Sau khi bọn con trai chúng tôi quét sạch nền nhà và các chị em gái đã rửa sạch chén đĩa của buổi ăn sáng, chuông reo và chúng tôi ngồi vào chỗ chung quanh bàn ăn để nghe bố giảng luận tứ thư của Khổng Tử và kinh thi do Khổng Tử sang định, vốn chứa đựng những bài ca rất hay về tình yêu. Tôi nhớ có một thầy giáo trẻ cả thẹn đã đỏ mặt khi phải giải thích những bài ca tình yêu mà chính Khổng Tử đã sang định để dạy cho môn sinh và cho hàng bao thế hệ sĩ tử Trung Hoa. Chúng tôi tiếp tục học hành, và rồi vào khoảng 11 giờ, chị thứ hai của tôi sẽ nhìn ánh mặt trời trên tường, từ từ đứng lên một cách miễn cưỡng với một vẻ mặt phục tùng nhưng vẫn ngầm ý phản kháng và nói: "Chị phải đi lo bữa cơm trưa." Đôi khi vào các buổi chiều, chúng tôi cùng học với nhau, và rồi sau đó chị cũng phải tạm ngưng việc học, miễn cưỡng đứng lên rồi nói: "Bây giờ chị phải đi lo chuyện giặt giũ." Tôi phải viết về người chị thứ hai của tôi, không chỉ vì chị là một phần rất quan trọng trong thời thơ ấu của tôi, mà còn để cho thấy việc giáo dục bậc trung học có ý nghĩa gì trong gia đình chúng tôi. Tôi nhớ rằng chị thứ hai yêu mến tôi bởi vì tôi là một thiếu niên thông minh nhưng hơi phóng túng và tinh nghịch. Trong khi các anh em trai còn lo chăm chỉ học bài, tôi đã lẻn ra ngoài vườn chơi đùa. Tôi nhớ khi tôi lớn lên, chị từng bảo tôi rằng lúc còn nhỏ tôi rất nghịch ngợm, và kể lại rằng trong một cơn hờn giận, sau khi cãi lẫy với chị, tôi đã tự ném mình vào một vũng bùn ở sau vườn và lăn lộn trong đó như một con lợn để trả thù chị. Và khi đứng lên tôi nói: "Bây giờ chị phải tắm rửa cho em đây." Lúc đó hẳn là trong tôi bận đến khiếp và chắc cũng là đáng ngưỡng mộ lắm lắm. Chị tôi đã đọc những tiểu thuyết của Sir Walter Scott, của Charles Dickens và Conan Doyle, và quyển Những hầm mỏ của vua Solomon của Rider Haggard và bộ Ngàn lẻ một đêm. Tất cả được dịch sang tiếng Hoa bởi Linh Xu, một người cùng tỉnh của chúng tôi. Điều kỳ lạ là Linh Xu không hề biết một tiếng Anh nào mà hoàn toàn phải nhờ vào một người tên là Way dịch những quyển truyện kia từ tiếng Anh sang tiếng Phúc Châu cho ông. Sau đó Linh Xu, một nhà văn lớn, diễn đạt toàn bộ câu chuyện bằng ngôn ngữ cổ điển trao chuốt. Linh Xu rất nổi tiếng, và ông tiếp tục dịch những truyện ngắn của Maupassant và tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, La Dame aux Camélias của Alexandre Dumas còn. Quyển sách này đã gây nên một cơn bão trong xã hội Trung Hoa, phần lớn bởi vì nhân vật nữ chính là một mỹ nhân mắc bệnh lao, rất giống với nàng Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Thuyết Cần. Hình như lý tưởng của người Trung Hoa về mỹ nhân vào thời ấy phải là một cô nàng mắc bệnh lao hoặc cực kỳ gầy yếu xanh xao, sắp chết đến nơi. Ngay cả trong những thời đại cổ điển, mỹ nhân Trung Hoa danh tiếng nhất cũng là một phụ nữ hoặc là bị bệnh tim hoặc bị bệnh thần kinh. Và tư thế nổi danh nhất của nàng là khi đôi hàng lông mày nàng nhíu lại vì một cơn đau cùng cực. Bây giờ sau khi đọc Sherlock Holmes và về một thám tử Pháp mà tôi đã quên mất tên, chị tôi và tôi sẽ tìm cách làm mẹ vui bằng cách theo dệt thêm một truyện trinh thám thật dài của riêng chúng tôi từ ngày này sang ngày khác. Một câu chuyện đầy những cuộc đào thoát và những cuộc phiêu lưu rợn tóc gáy. Chị tôi rất có tài dựng chuyện và biểu hiện sự tinh tế thông minh giống như Deborah Kian. Giống đến nỗi lần đầu khi thấy nữ minh tinh đó trên màn ảnh mấy năm trước đây, tim tôi đã nhảy sai một nhịp và tôi đã níu vào cánh tay con gái mình và reo lên: "Đấy, chị thứ hai của bố trông giống như thế đấy." Và vợ tôi vốn biết chị cũng xác nhận như thế. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở ở Hạ Môn, chị tôi muốn theo học trường phổ thông dành cho nữ sinh ở Phúc Châu. Tôi nghe những lời khẩn cầu của chị sau các buổi cầu nguyện gia đình, nhưng tất cả đều vô ích. Chị không muốn phải có chồng ngay, mà muốn học tiếp lên trung học phổ thông. Và chính vì lý do đó mà tôi kể lại câu chuyện. Bố tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó. Chị tôi nài nỉ, thuyết phục và hứa hẹn, nhưng bố tôi chỉ một lời: không. Chuyện đó với tôi quả là đáng sợ, nhưng tôi không trách bố. Ông thực sự không hề phiền lòng nếu có một cô con gái tài năng và học thức cao, vì tôi nhớ là sau khi đọc một bài báo của một nhà văn nữ trong một tạp chí ở Thượng Hải, ông bình luận: ta ước chi có một cô gái như thế làm nàng dâu. Nhưng dầu là một người mơ mộng, ông không thấy có cách nào để thực hiện mong ước ấy. Giáo dục ở bậc trung học phổ thông đối với một cô gái là một sự xa xỉ mà gia đình chúng tôi đơn giản là không cán đáng nổi. Hơn nữa, đây là thời buổi mà ngay cả con trai của những gia đình giàu có ở Hà Môn cũng khó đến được Phúc Châu hay Thượng Hải để tiếp tục việc học. Bố tôi phần lớn thông qua việc đọc tờ Christian Intelligence, tôi tin như thế, và đã nghe về trường St. John College ở Thượng Hải như là trường cao đẳng tốt nhất để học tiếng Anh ở Trung Hoa. Tôi nghe chính bố tôi kể chuyện với một người bạn rằng ông ký vào văn tự bán ngôi nhà duy nhất của chúng tôi ở Trân Châu để người anh thứ hai của tôi có thể theo học ở St. John. Một giọt lệ đã lăn ra và rơi xuống tờ văn tự kia. Đó là sức lực giới hạn của một mục sư. Vì một đứa con trai thì được, nhưng vì một cô con gái thì không, nhất là vào thời buổi ấy. Không phải vấn đề học phí, vì tôi chắc là chỉ có thể giành được học bổng ở trường trung học phổ thông Cơ Đốc. Nhưng chính là tiền lộ phí và tiền tiêu vặt có thể đến 50 hay 60 quan mỗi năm. Và vì thế mà chị tôi phải đi dạy quanh quẩn ở Hạ Môn và chờ lấy chồng. Vào thời buổi ấy, các cô gái phải lo kiếm gấp một tấm chồng một khi đã qua tuổi đôi mươi. Chị tôi có một anh chàng theo đuổi cầu hôn đã lâu, nhưng mỗi lần mẹ lại gần chị buổi tối và gợi ý đề tài hôn nhân là chị tôi lại tắt đèn đi ngủ. Nhưng chị không thể theo học trung học phổ thông và chị đã đến tuổi 21. Khi được gợi ý là tôi sẽ theo học ở St. John's bởi vì người anh thứ nhì của tôi sắp sửa ra trường ở đó và như vậy sẽ có khả năng lo việc học hành cho tôi. Song vấn đề đã không được quyết định cho đến ngày chót. Tùy thuộc vào việc bố tôi hỏi mượn 100 đô la từ một người học trò cũ vốn cũng là một người thân thiết trong gia đình. Theo truyền thống Trung Hoa từ xa xưa, người thầy là vị sư phụ suốt cả đời, một thành phần trong tam cương, quân thần, sư đồ, phụ tử của Khổng giáo. Người học trò cũ này của bố tôi nay đã trở nên giàu có. Và tôi nhớ rằng, bất kỳ khi nào bố tôi đi qua Trân Châu, ông cũng dừng lại nơi nhà người học trò đó. Bởi quan hệ giữa bố tôi với người này không chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường, vì người này xưa kia từng là một thiếu niên thông minh nhưng nghèo khó. Và khi anh ta học với bố tôi, bố đã tặng anh một chiếc mũ, một món quà mà anh ta nhớ suốt đời. Và khi nó sờn rách, anh ta đã thề sẽ không bao giờ đổi chiếc mũ nào khác trong đời mình. Và anh ta đã làm thế thật. Đó là lòng trung thành của Trung Hoa từ xưa. Lòng trung thành khăng khăng một bề như được chỉ dạy trong sử sách và trên sân khấu. Cho dầu là văn thần võ tướng, hay chỉ là gia nhân bình thường, hay là giữa vợ chồng, bố tôi biết rằng ông có thể hỏi mượn được khoản tiền ấy nếu ông đủ can đảm mở miệng. Cho đến ngày nay, tôi cũng không biết là món tiền đó đã được hoàn trả hay chưa. Và thế là chị thứ nhì của tôi và tôi đi cùng với gia đình trên cùng một chiếc thuyền mình xuôi dòng Tây Giang. Chị về nhà chồng ở Sơn Trấn, còn tôi trên đường đến học năm thứ nhất trường cao đẳng ở Thượng Hải. Vấn đề số tiền mượn 100 đô la cứ treo lơ lửng trên đầu tôi như lưỡi gươm Damocles, nhưng lòng tôi vẫn rộn rã mừng vui. Tôi 16 tuổi, sau lễ thành hôn và tiệc cưới, chị tôi lấy 40 đồng bạc từ chiếc túi áo cưới của chị và cho tôi. Khi chia tay, chị nói mắt nhòa lệ: này em có cơ hội để theo học cao đẳng, còn chị vì là phận nữ nhi nên không thể. Đừng lãng phí cơ hội nghe em. Hãy quyết tâm là một người tốt, một người hữu dụng và một người có danh vọng. Đó là cái khuôn mẫu lý tưởng của gia đình. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Người qua tiếng hát của Siêu Cao.
Đời như cơn sóng theo nhau về nơi cuối trời, người đi đi mãi lang thang về nơi chốn nào, tìm chi ta hỡi nơi dừng chân để bớt an, tìm chi hỡi người trên đường đời trôi nổi, bình minh tươi sáng bao nhiêu cuộc vui vẫy gọi, tài năng danh tiếng vinh hoa giàu sang đón mời, hoàng hôn buông xuống chỉ còn buồn đau tiếc thương, tan theo tháng ngày bao mộng ước tương lai, tìm đâu ta hỡi không biết ly khóc than, nơi bao sầu đau biến tan, nơi tâm hồn được thái an, tìm đâu ta hỡi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, niềm an ủi chứa chan hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời, nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người nơi được sống vĩnh an. Tâm tôi chơi vơi ngập trong biến tội, hận căm tranh chiến tan thương làm tan nát lòng, cuộc đua không dứt nhân loại tìm đầu lối ra, còn chẳng hỡi người mơ về chốn an vui, tìm đâu ta hỡi nơi không buồn đau oán than, nơi không còn lo chiến tranh, nơi nhân loại được nghĩ an, tìm đâu ta hỡi nguồn chân lý sáng soi cuộc đời, nguồn nâng đỡ với bao hy vọng, một tình yêu mãi không thay đổi. Thời gian trôi mãi mênh mang về nơi cuối trời, người đi đi mãi về đâu phía sau cuộc đời. Nào ai hay biết có hy vọng cho thế nhân, về đâu hỡi người đời được sống vinh an. Ta mãi bon chen, ta mãi đi tìm, ta sẽ đi
hai năm sau chị tôi qua đời vì bị bệnh dịch hạch, nhưng những lời chị dặn vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Tôi kể lại những chuyện này bởi vì chúng ảnh hưởng rất nhiều đến sự hình thành hành vi đạo đức của một người. Cố gắng để làm một người Cơ Đốc nhân là gì nếu không phải là cố gắng làm một người tốt, một người hữu dụng như chị tôi đã dặn dò tôi. Mọi kiến thức về giáo luật và về các tiên tri và mọi kiến thức của các học giả tôn giáo, các chuyên gia kinh luật đều chẳng là gì cả trong con mắt của Chúa so với một con người khiêm tốn giản dị đang luôn phấn đấu để tìm đạt tinh hoa nơi tự thân và có lẽ từng vấp ngã nhưng rồi gắng gượng đứng lên. Đây là lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong sự trọn vẹn, giản dị, đơn sơ của nó. Tôi vẫn còn nghĩ về mình như là đứa bé lăn lộn trong vũng bùn để trả thù chị mình. Và tôi tin rằng ngay cả về chuyện đó, Chúa cũng đủ lòng thương để tha thứ cho tôi. Điều phi thường về Chúa Giêsu, điều độc nhất vô nhị nơi Ngài, đó là những tay chủ quán rượu và những cô gái điếm lại cảm thấy gần gũi với Ngài hơn là tất cả các vị tiến sĩ triết học và các vị chuyên gia kinh luật thông thái trong thời của Ngài. Những kẻ không cho phép một người nâng chú bê con ngã quỵ đứng lên trong ngày Sa-bát. Trường cao đẳng Saint John vào thời ấy đã nổi danh khắp đất nước Trung Hoa, nơi đã đào tạo ra nhiều vị đại sứ của Trung Hoa, như W.W. Zen từ quê hương Hạ Môn của chúng tôi, On Francisa và Wellington Cole. Đó chắc chắn là trường cao đẳng tốt nhất để học tiếng Anh. Đó là lý do trường Saint John đã tồn tại trong đầu óc của bao sinh viên. Mặc dù thuộc về giáo hội giám nhiệm Episcopalian, nhưng sứ mệnh của nó đối với đa số sinh viên là đào tạo ra những nhà buôn Compradores thành công, trợ lý cho những nhà tài phiệt của Thượng Hải. Trên thực tế thì chất lượng tiếng Anh của một sinh viên trung bình tốt nghiệp nơi trường này cũng không hơn trình độ tiếng Anh được chờ đợi nơi một Comprador. Hiệu trưởng của trường là tiến sĩ F. L. Hawksbott, một con người thực sự vĩ đại, một con người mà quan niệm về nhiệm vụ của chính mình, theo tôi nghĩ, rất giống với quan niệm của một ông thầy ở Rugby hay Eton. Ảnh hưởng của ông giống như của một người cha đối với các môn sinh của mình quả không sai. Mỗi buổi sáng, sau lễ sáng, ông sẽ đi rảo qua khắp sân trường với một cái túi màu đen trong tay, được tháp tùng bởi một người phụ tá. Tôi chắc rằng đó là quy định mỗi buổi sáng của ông trước khi ngồi vào văn phòng lúc 9 giờ sáng. Ông là một người rất đúng phương pháp, đến nỗi người ta đồn là ông đã đọc một quyển truyện trong suốt một năm bằng cách chỉ cho mình dành một giờ mỗi tuần cho sự giải trí đó. Còn thư viện của ông không có nhiều hơn khoảng 5 hay 6 ngàn cuốn sách, mà 1/3 là sách thần học. Chuyện một người theo học trường nào thực sự không thành vấn đề, mà điều quan trọng là trường đó phải có một thư viện tốt. Chất lượng của việc học tập giống như vương quốc của Đức Chúa Trời, ở ngay trong lòng bạn, và nó phải đến từ bên trong tâm hồn bạn. Tâm hồn cũng giống như con khỉ, tất cả những gì bạn cần làm là thả khỉ vào rừng. Bạn không cần phải chỉ dẫn cho khỉ nên tìm hạt dẻ ở đâu. Ngay cả việc hướng dẫn cho nó đi tìm những hạt dẻ ngon cũng không cần. Để tự nó, qua trải nghiệm bản thân, qua những lần thử sai, sẽ tự khám phá ra. Và như thế, bài học càng có giá trị hơn và càng thấm thía hơn. Thank you. chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi Chúa xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài do nơi quyền lực hồng ân hoài. Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn này phục theo ý Chúa trọn đời này. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít ít nơi hồng trào huyết, khi hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Giây phút tươi vui thay, tinh khiết không gì tay, trước ngôi Ngài lòng được giải bày. Tôi Chúa luôn giao thân, đem khúc nối tường trần, dường như thó thế cùng bản thân. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt. Sâu bấy đức yêu thương, tôi chẳng sao dò lường, qua tư hà rồi lòng sẽ tường. Bao thu vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, cho đến lúc bước vào lạc đạo. Xin hãy kéo tôi cho càng gần nơi tháp từ xưa Chúa xa thân. Cho tôi khăng khít khít nơi hồng trào huyết, khít hồng trào dòng huyết bất tuyệt.